tối hôm nay. Thưa quý thính giả, nhân dịp xem xét dự luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu nguyên tắc thẩm phán xét xử độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, không chịu bất kỳ can thiệp chỉ đạo nào. Trên thực tế, quá trình tố tụng ở Việt Nam có nhiều khiếm khuyết, dẫn tới những vụ án oan sai. Nam Nguyên tìm hiểu ý kiến chuyên gia về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Người dân Việt Nam quá quen thuộc với câu chuyện án bỏ túi, bản án được quyết định trước. Những từng sự kiện này chỉ có trong quá khứ, nhưng mới đây vào ngày 23 tháng 9 năm 2014, báo chí đưa tin quyết định 13 của chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vi phạm hiến pháp. Chính ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định việc chánh tòa Hà Nội buộc tất cả thẩm phán phải báo cáo việc xử án là vi phạm rất nặng nề. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý được báo chí trích thuật cho rằng hệ thống tòa án Việt Nam vẫn đang duy trì một dạng án bỏ túi qua việc báo cáo án, báo cáo nghiệp vụ với chánh án tòa cấp trên. Trả lời chúng tôi, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội từ Hà Nội nhận định.
Trước đây, người ta có cái tình trạng gọi là duyệt án, xét án. Thì cái thời kỳ mà tôi làm thẩm phán tòa án thành phố, đó, từ năm 83 đến năm 89, đó, cũng có cái tình trạng đó. Tình trạng có những vụ án gọi là án điểm, những vụ án có thể mức án cao nhất là án tử hình, phải qua báo cáo cho ban nội chính, và ban nội chính là cho ý kiến về cái mức án. Thì tình trạng đó, sau thời kỳ đổi mới, đó, bị phê phán rất là gay gắt. Cho nên cái tình trạng mà gọi là duyệt án cho mức án trước thì lần lần nó bị loại bỏ và nó đưa ra cái nguyên tắc độc lập xét xử. Thì cái độc lập xét xử thì nó đã có từ lâu trong hiến pháp của Việt Nam. Nhưng mà cái việc trên thực tế làm việc thì nó có cái tình trạng đó. Nhưng mà theo tôi theo dõi thì tình trạng đó là nó cơ bản là nó được giảm rất là rõ.
Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, để thực hiện bản hiến pháp 2013, Quốc hội cần sửa đổi 100 bộ luật. Riêng vấn đề quá nhiều án oan sai và làm thế nào để xét xử công bằng, luật sư Nguyễn Văn Hậu nhận định.
Bên cạnh cái luật sửa đổi lần này đó, thì được sửa đổi theo cái tinh thần cái hiến pháp năm 2013 đó, tức là cái quyền suy đoán vô tội. Để thực hiện cái quyền này thì phải sửa lại cái luật tổ chức tòa. Thứ nhất là phải có một cái sự chấp tục ở tại tòa. Cái thứ hai đó là hiện nay Quốc hội đang bàn là ở một số nước thì có một cái quyền được im lặng. Thế thì cái quyền suy đoán vô tội đó thì đưa vào trong cái thiết chế của cái luật tổ chức tòa. Tôi thấy đây là một cái điểm mới thì cũng sẽ sửa đổi cái luật hình sự. Thì nếu sửa đổi được những cái vấn đề này đó, thì tôi thấy là cái án oan sai nó sẽ hạn chế, tức là luật sư sẽ được tham gia bắt một người thì cái cơ quan tiến hành tố tụng sẽ hỏi rằng anh phải cho luật sư hay không để bảo vệ cái quyền và lợi ích hợp pháp của bị can và bị cáo. Thì đây là một cái vấn đề mà trong giới luật của chúng tôi quan tâm mà nó cũng cùng với cái mặt với lại Quốc hội đang thảo luận về vấn đề này.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu còn nhấn mạnh đến vấn đề án lệ mà ông hy vọng sẽ được quy định trong các bộ luật liên quan. Ông nói:
cái án lệ này là một cái điều mà ở các nước người ta đã làm rồi. Nếu mới là mới đến Việt Nam thôi. Và tôi thấy rằng là cái án lệ này đã thực hiện một cái nhà nước pháp quyền. Đó là khi mà cái bản án mà đã được hội đồng thẩm phán tòa án trao ra tuyên đó, thì nó sẽ là một cái hình mẫu trong cái công tác và tư pháp hiện nay. Và cũng đã được Quốc hội đó là chú ý và bàn thảo rất là nhiều. Khi mà tôi theo dõi thì thấy rằng có rất nhiều ý kiến rất là mới, tức là cả trong cái luật tổ chức tòa án và luật của kiểm soát nhân dân các cấp. Nếu mà cái luật tổ chức tòa án này nếu mà theo một cái tinh thần như vậy đó thì đây cũng là một cái bước đột phá trong cái hoạt động tư pháp của Việt Nam.
Tại sao đến năm 2014 này Quốc hội Việt Nam mới rộ lên vấn đề nguyên tắc xét xử độc lập theo pháp luật và không chịu bất kỳ sự chỉ đạo nào? Tòa án phải là người bảo vệ công lý, đảm bảo công bằng trong xét xử. Những vụ án oan điển hình được mổ xẻ nhiều nhất là vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở tù oan 10 năm, bị bức cung và nhục hình, hay vụ án Vườn Điều có nhiều nghi vấn nhưng tòa vẫn xử và bị can Huỳnh Văn Nén đang ngồi tù hơn 14 năm, gia đình kêu oan chẳng ai nghe. luật sư Trần Quốc Thuận nhận định.
Hiện bây giờ đó, Việt Nam đang hòa nhập và đang hòa hợp với thế giới, thì những điều kiện hòa nhập và những đòi hỏi của quốc tế đối với Việt Nam thì tôi cho rằng những đòi hỏi đó cũng rất xích đáng, là Việt Nam phải có hệ thống pháp luật minh bạch, có vai trò luật sư tham gia cái này kia. Và Việt Nam càng hòa nhập thì tôi cho rằng cái tình trạng đó nó càng tốt, và tôi cũng hy vọng rằng là nó sẽ có những bước tiến tích cực tốt hơn. Nhưng mà cái Việt Nam thì cái khi nào mà cái đấu tranh mà nó mạnh, cái đòi hỏi của ta nó mạnh thì họ nói ra, nhưng mà có khi thì lại khép lại, thì cái điều đó là có điều cũng rất là đáng tiếc. Nhưng mà bây giờ thì qua cái hoạt động của mạng internet rồi giao thông với quốc tế đó này kia, thì tôi cho rằng Việt Nam khó có thể quay trở lại cái thời kỳ mà tôi nói là xét cái chia cái mà là chạm một cái, thì cái tiền đó có lẽ là nó lạc hậu rồi, nó không phải chấp nhận được. Còn họ can thiệp như thế nào đó thì có nhiều lúc nếu có thì tôi nghĩ rằng đó cũng chỉ là cái việc làm nó cũng không chính danh, cái báo chí thậm chí là các blogger họ đưa lên thì có lẽ là những cái người đó thì cũng khó trả lời. Trong bộ luật hình sự cũng có cái điều là can thiệp vào cái hoạt động tư pháp là bị xử tù đó. Nhưng mà hồi trước giờ đã có cái bộ luật như thế, tức là chi phối, thì nhưng mà chưa, hồi giờ tôi chưa thấy xử hay về cái tội mà chỉ đạo hay can thiệp vào cái hoạt động tư pháp.
Mặc dù Việt Nam không theo thể chế tam quyền phân lập, trong đó ba ngành lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập và giám sát lẫn nhau, nhưng trong hoàn cảnh Việt Nam, có ý kiến cho rằng chỉ cần Đảng, Quốc hội và Chính phủ thực hiện những gì hiến pháp quy định về quyền con người, quyền cơ bản của công dân, thì cũng có thể hạn chế bớt những vụ xử án oan sai, nhầm lẫn nghiêm trọng. Và như luật sư Nguyễn Văn Hậu nói với chúng tôi, tất cả các bộ luật sắp sửa đổi phải được thực hiện theo cái nền của Hiến pháp 2013. Tất cả mọi người phải hoạt động tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật, và ngay cả Đảng cũng phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.